Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng hạn hán nghiêm trọng, đặc biệt tại vùng Trung Tây là miền sản xuất nông phẩm nhiều nhất. Tổng trưởng canh nông Hoa Kỳ là ông Tom Vilsack nói rằng, ông quỳ gối cầu nguyện mỗi ngày cho có mưa. Nạn hạn hán đang đe dọa trầm trọng, trong khi có những nơi mưa lũ lại quá nhiều, gây ra lụt lội. Một viên chức chính phủ đưa ra nhận xét như sau. Ông nói bão lụt giống như đầu tiêm, nó đến thật nhanh, thật mạnh và người ta có thể ngã ra chết ngay. Còn hạn hán giống như ung thư, nó đến chậm chậm và đến khi người ta biết thì thường đã quá muộn. Nhận xét trên thật đúng, chẳng những trên bình diện thời tiết, nhưng cũng thật đúng với bầu không khí, luân lý, đạo đức và những vấn đề tâm linh. Có ít nhất là hai điểm tương đồng mà chúng ta có thể ghi nhận như sau. Thứ nhất, phải công nhận rằng con người đang ở trong tình trạng hạn hán tâm linh. Nói như vậy nghĩa là con người có thể phát triển và tiến bộ trên mọi lĩnh vực, nhưng về mặt luân lý đạo đức tâm linh lại đang đi thụt lùi. Hãy tưởng tượng những đám đất bị nứt nẻ, những cây bị héo úa, những ao hồ cạn nước. Hãy tưởng tượng chúng ta không được rửa xe, không được tưới cỏ, tưới vườn. Đó chính là hình ảnh của hạn hán, và đó cũng là hình ảnh của nạn hạn hán tâm linh. Thiên Chúa đã quở trách con dân của Ngài ngày xưa những lời như sau. Chúa phán, dân ta đã làm hai điều ác. Chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống mà tự đào lấy hồ. Thật, hồ nứt ra, không chứa nước được. Từ bỏ Chúa là nguồn nước sống và tự đào hồ cho mình. Đó là hai điều mà con dân Chúa ngày xưa đã làm. Con người ngày nay cũng vậy. Khi từ bỏ Thiên Chúa và sống theo đường lối riêng, con người đã tự đưa mình vào tình trạng hạn hán tâm linh. Nước Mỹ đã được thành lập trên nguyên tắc của Thánh Kinh. Cha ông của nước này ngày xưa khi đặt chân lên phần đất này là để tìm kiếm một mảnh đất tự do để phát triển niềm tin nơi Thiên Chúa. Nhưng ngày nay, đám hậu sinh đã càng ngày càng xa lìa tiêu chuẩn của Thánh Kinh và tự đặt tiêu chuẩn riêng cho mình. Chưa bao giờ tình trạng đạo đức tại Hoa Kỳ lại thấp như hiện nay. Người ta theo chủ thuyết tương đối, nghĩa là cho rằng ở đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả, nhất là về phương diện đạo đức và luân lý. Người ta lý luận rằng, đời sống và tiêu chuẩn đạo đức của mỗi người là việc riêng của người đó, không ai được đá động đến. Theo suy nghĩ của con người, và theo chủ thuyết nhân bản, nghĩa là cho rằng con người là trọng tâm, là trung tâm, là trên tất cả, thì suy luận như vậy là đúng. Nhưng con người chúng ta không phải tự nhiên mà có. Con người dù muốn dù không đều bị chi phối bởi những định luật vật lý, thì phải biết rằng Thiên Chúa đã đặt ra những định luật đó và Ngài cũng có những định luật tâm linh. Bất tuân những định luật này sẽ đưa chúng ta vào cõi chết. Thiên Chúa ban cho con người ý chí tự do. Chúng ta có trí óc để suy luận và cũng có ý chí để quyết định. Và vì chúng ta có tự do quyết định, chúng ta phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Thiên Chúa đã cho chúng ta biết những định luật của Ngài qua Thánh Kinh. Qua đó, chúng ta biết thập giới hay là 10 điều luật của Ngài. 10 điều luật của Thiên Chúa là: thứ nhất, không được thờ ai ngoài Thiên Chúa. Thứ hai, không được làm và thờ hình tượng. Thứ ba, không được lấy danh Chúa làm chơi hay là coi thường danh của Ngài. Và thứ tư, phải nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Đây là 4 điều luật nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa. Những điều luật này mới nghe có vẻ như chỉ là những việc cấm đoán con người. Nhưng thật ra, phía sau, những điều luật này là tấm lòng yêu kính Chúa của con người. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tóm tắt 4 điều luật này bằng một luật rất đơn giản là phải hết lòng, hết ý, hết sức mà yêu thương Chúa là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta yêu Chúa hết lòng, chúng ta sẽ không thờ ai ngoài Chúa. Khi chúng ta yêu Chúa hết lòng, chúng ta sẽ không đi quỳ lại hình tượng hư không. Chúng ta sẽ không coi thường danh của Chúa, và chúng ta cũng sẽ tôn trọng ngày của Chúa. Lòng yêu thương Chúa sẽ giúp chúng ta giữ luật của Ngài một cách tự nhiên, cũng như đứa con thương yêu cha mẹ sẽ tự nhiên vâng lời cha mẹ, không đợi cha mẹ phải thúc hối hay la mắng. Chỉ cần yêu thương Chúa là chúng ta đã giữ luật của Chúa, không cảm thấy một cái gì nặng nề hay bị gò bó bắt buộc. Tương tự như vậy với 6 điều răn còn lại trong bổn phận giữa người với người. Chúa dạy, hãy hiếu kính cha mẹ, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, chớ tham lam nhà, cửa, vợ hoặc bất cứ điều gì của người khác. Khi yêu thương người khác như chính bản thân, chúng ta sẽ có thể vâng giữ những điều răn này cách dễ dàng. Đó là những điều luật hay là tiêu chuẩn của Thiên Chúa ban cho con người mọi thời đại. Khi con người gạt bỏ Chúa qua một bên và sống theo tiêu chuẩn riêng của mình, con người đã phạm 2 điều ác như con dân của Chúa ngày xưa. Đó là từ bỏ nguồn nước sống và đào lấy hồ riêng cho mình. Và đó chính là nguyên nhân của tình trạng hạn hán tâm linh. Điểm tương đồng thứ 2 trong nạn hạn hán với tình trạng tâm linh nằm trong nhận định của một viên chức chính phủ khi ông nói bão luộc giống như đau tim, còn hạn hán giống như ung thư. Đau tim chúng ta biết ngay và cũng có thể chết ngay. Nhưng ung thư gặm nhấm thân thể chúng ta dần dần mà chúng ta không biết. Và khi biết được có thể đã quá muộn. Trong các câu chuyện phúc âm, chúng tôi thường nói với quý vị về vấn đề tội lỗi, về án phạt của Thiên Chúa, về việc Chúa trở lại, về việc chúng ta cần phải đến với Chúa để được ơn tha thứ. Nhiều người nghĩ rằng đó là những chuyện xa vời, không thực tế. Nhưng thưa quý vị, cũng giống như ung thư, cũng giống như tình trạng hạn hán tâm linh. Khi chúng ta biết được, khi chúng ta khám phá ra hay nhận ra sự thật, có thể đã quá muộn. Thánh Kinh dạy, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Vấn đề tâm linh là vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết ngay, không thể chần chừ. Chúng ta không thể chần chừ vì 2 lý do sau đây. Thứ nhất, khi nạn hạn hán hay bệnh ung thư đến một thời kỳ nào đó thì không thể chữa trị được nữa. Khi lương tâm chúng ta đã chai lì thì lời Chúa sẽ không còn tác dụng gì trên đời sống của chúng ta được nữa. Thứ hai, tương lai hay ngày mai là điều không ai trong chúng ta biết được. Rất có thể sẽ không còn một dịp tiện nào khác cho chúng ta ăn năn và làm lại cuộc đời, vì đời sống thật mong manh. Ở những miền khô hạn, điều người ta trông nhiều nhất là trông mưa. Người dân quê Việt Nam ngày xưa cũng cầu lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Chỉ có mưa, chỉ có nước từ trời xuống mới dẹp được nạn hạn hán. Đời sống tâm linh của con người cũng vậy. Nếu không có nguồn nước sống là Thiên Chúa, chúng ta sẽ mãi mãi khô hạn. Khô hạn hay hạn hán không bắt đầu một ngày một buổi, nhưng trải qua nhiều ngày không mưa, nhiều ngày không có nước. Cuộc sống tâm linh của bạn hiện nay ra sao? Đang tươi mới, ngập tràn nước sống hay đang trong tình trạng hạn hán? Duy nhất để giải quyết nạn hạn hán tâm linh là trở về với nguồn nước sống, với Thiên Chúa, qua con đường cứu rỗi của Chúa Giê-xu là đấng đã mang tội lỗi của chúng ta và chịu chết thế cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó. Chúng ta không cần phải lạy trời mưa xuống, mà chỉ cần cầu xin Chúa ngự trị tâm hồn và ban cho chúng ta mạch nước sống, sông nước hằng sống của Ngài.